Đang vì thế, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lộc Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 16 tháng 6 năm 2009 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự, nói về tuyên ngôn của Ủy ban Thần học Quốc tế về luật tự nhiên. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phúc cầu nguyện. Để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma, Đức Thánh Cha nói rằng lễ mình máu thánh Chúa Kitô là bằng chứng Thiên Chúa là tình yêu. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh trường tin tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 14 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha giải thích về chiều kích vũ trụ của lễ mình máu thánh Chúa Kitô. Theo Đức Thánh Cha, lễ này trùng vào mùa xuân tại Bắc Bán Cầu. Mặt trời sáng chói và mùa màng bắt đầu chín. Ngài giải thích, các ngày lễ trong giáo hội cũng như trong truyền thống Do Thái đều đang xen với các chu kỳ của năm dương lịch, với gieo trồng và gặt hái. Điều này đúng một cách đặc biệt với lễ mình máu thánh Chúa Kitô, mà trọng tâm là bánh mì, hoa màu ruộng đất và trời cao. Chính vì vậy mà bánh thánh thể là một dấu chỉ hữu hình của đấng mà nơi ngày trời và đất, Thiên Chúa và con người nên một với nhau. Và điều này cho thấy rằng mối duyên liên kết giữa các mùa và năm phụng vụ không chỉ là bề ngoài. Thật vậy, Đức Thánh Cha nói mình Thánh Chúa là một biểu hiện của Thiên Chúa, là một bằng chứng rằng Thiên Chúa là tình yêu. Theo Đức Thánh Cha, tình yêu biến đổi mọi sự. Do đó, trọng tâm của lễ mình máu thánh Chúa Kitô là mầu nhiệm biến thể. Dấu chỉ của Chúa Kitô là tình yêu biến đổi thế giới. Đức Thánh Cha nói, khi nhìn lên Ngài và thờ lại Ngài, chúng ta nói, vâng, tình yêu có thật. Và vì tình yêu có thật, cho nên sự vật có thể thay đổi tốt đẹp hơn. Và như vậy chúng ta có thể hy vọng. Đức Thánh Cha kêu gọi, đây là niềm hy vọng phát xuất từ tình yêu của Chúa Kitô, một tình yêu mang lại cho chúng ta sức mạnh để sống và đương đầu với các khó khăn. Chính vì vậy mà chúng ta ca hát khi kiệu thánh thể. Chúng ta ca hát và ngợi khen Thiên Chúa là đấng đã tự mặc khải cho chúng ta bằng cách ẩn mình trong biểu tượng của chiếc bánh được đẻ ra. Kết thúc bài suy niệm, Đức Thánh Cha nói, tất cả chúng ta đều cần bánh này, vì con đường của tự do, công lý và hòa bình là một con đường dài và chông gai. Sau khi đọc kinh trường tin với khách hành hương thập phương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nhắc đến hội nghị về cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại New York từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6 tới đây. Theo Đức Thánh Cha, sự kiện có đến hàng trăm triệu người trên khắp thế giới vẫn còn đói ăn là một điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ngài kêu gọi hãy cải tổ nền kinh tế toàn cầu để nuôi sống thế giới. Ngoài ra, cũng sau buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người cầu nguyện cho ơn gọi linh mục. Ngài nhắc lại rằng năm linh mục sẽ được khai mạc vào thứ Sáu, 19 tháng 6 tới đây, nhằm lễ thánh tăng Chúa Giêsu, ngày thánh hóa linh mục, và kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của Thánh Gioan Maria Vianney, quan thầy các linh mục. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chức linh mục thừa tác và kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho ơn gọi linh mục. Kinh gia kết, các đức linh mục chủ tịch các ủy ban xã hội của các hội đồng linh mục Âu Châu đã gặp nhau tại gia kết từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 6 vừa qua để thảo luận về câu giải đáp của giáo hội cho cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay. Trong bài diễn văn khai mạc cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Joseph Bonzanic, tổng giám mục Zagreb, kiêm phó chủ tịch hội đồng các hội đồng giám mục Âu Châu, nhắc lại rằng giáo hội luôn cảm thấy phải quan tâm đến cuộc sống, phẩm giá, công ích, quyền làm việc của con người. Giáo hội cũng không ngừng nhắc lại với xã hội những giá trị không thể mang ra thương lượng bởi vì chúng không do con người tạo ra. về phần mình, Đức Hồng Y Peter Ebdo, tổng giám mục Estacom Budapest, kiêm giáo chủ giáo hội Công giáo Hungary khẳng định rằng, giáo hội xem chính trị và tất cả những gì liên quan đến đời sống xã hội như một phần trong việc phụng sự Chúa và nhân dân Chúa, phục vụ con người. Do đó, theo Đức Hồng Y giáo chủ giáo hội Hungary, mọi tôn tính tách biệt sứ mệnh mục vụ hay công việc rao giảng tin mừng ra khỏi những vấn đề xã hội là một sai lầm nghiêm trọng, và sẽ cho người ta cảm tưởng rằng công bình xã hội không ăn nhập gì với đức tin hay Thiên Chúa không phải là Chúa của lịch sử. Kim Gen, Áo Quốc. Các bước chứng mục Áo và Roma để trình bày lên tòa thánh tình hình của giáo hội tại địa phương. Đức Hồng Y Christoph Schönborn, tổng mục Gen, và một phái đoàn của hội đồng giám mục Áo đã đến Roma hôm Chủ nhật 14 tháng 6 vừa qua để trình bày một số xung đột phát sinh từ những quyết định mới đây của Đức Thánh Cha. Theo nhật báo Áo The Press, Đức Hồng Y Schönborn và phái đoàn giám mục Áo sẽ gặp gỡ với Đức Thánh Cha và một số thánh bộ. Vào tháng Giêng và tháng 2 vừa qua, nhiều giám mục Áo, trong đó có Đức Hồng Y Schönborn, đã than phiền về việc tòa thánh rút và tuyệt thông cho đức cha Williamson, vị giám mục thứ cựu người Anh đã từng phủ nhận trách nhiệm của đức quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến. Ngoài ra, việc đức thánh cha bổ nhiệm linh mục Gerhard Maria Wagner làm giám mục phụ tá giáo phận Linz cũng đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi, đến độ vị giám mục này đã phải xin từ chức. Cha Wagner nổi tiếng vì đã từng đưa ra những phát biểu ngược lại với giáo lý Công giáo. Sự kiện giáo hội tại Áo đã mất đi 370.000 tín hữu chỉ trong vòng 15 năm cũng là một vấn đề mà Đức Hồng Y Schönborn và phái đoàn giám mục Áo sẽ thảo luận với các viên chức tòa thánh. Kinh Vatican. Các mũi tu tổ chức hội nghị chống lại hình thức nô lệ mới. Sáng thứ Sáu, 12 tháng 6 vừa qua, tại phòng báo chí tòa thánh, ban tổ chức loan báo sẽ có một hội nghị quốc tế với chủ đề các mũi tu trong mạng lưới chống lại nạn buôn người. Hội nghị tập trung vào việc phòng chống nạn buôn người, một hiện tượng được mô tả như một hình thức nô lệ mới của thế kỷ 21. Được biết, hội nghị chống lại hình thức nô lệ mới này do Liên hiệp các bề trên dòng lễ thế giới và Tổ chức Di dân Thế giới, viết tắt là IOM, đồng tổ chức. Cha Hernandez Sola, nhân viên tại Bộ Đời Sống Thánh Hiến và các hội tông đồ nói rằng, buôn người là một hình thức nô lệ mới của thế kỷ 21. Đây là một trong những hành vi xúc phạm nặng nề đến phẩm giá và tự do của nhiều phụ nữ và vị thành niên, cũng như nhiều người trẻ, và ngay cả những nam nhân trưởng thành, đa phần tại các nước nghèo. Theo cha Sola, vì các tu sĩ được kêu gọi mang Chúa Kitô đến cho những người nghèo khổ, những hình thức nghèo mới này nhắc lại cho chúng ta rằng người tu sĩ được mời gọi đóng vai trò ngôn sứ trong xã hội và giáo hội ngày nay. Cha Sola nói rằng cần phải có một cái nhìn mới về bác ái để thúc đẩy các tu sĩ đi đến những ranh giới mới của công cuộc rao giảng tin mừng và những hình thức mới của nghèo khổ. Trong những hình thức mới của nghèo khổ thì mức phẩm giá là điều trầm trọng nhất. Việc buôn người hiện đang là một vấn đề toàn cầu, ảnh hưởng đến các nước nghèo lẫn nước giàu. Theo ước tính, hàng năm có đến hàng trăm ngàn người bị buôn bán và chuyển lậu qua các biên giới. Một số bị chính gia đình mình bán làm nô lệ, một số khác là nạn nhân của những lường gạt bởi miếng mồi của việc làm. Một số khác nữa bị bắt cóc. Một khi đã được đưa đến một địa điểm mới, các nạn nhân bị khai thác về tình dục, làm nô lệ trong các gia đình hay bị cưỡng bức lao động. Tin Mumbai. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đức Hội Liên Tôn khẳng định rằng bạo động không phải là bộ mặt thật của Ấn Độ. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Asia News, Đức Hồng Y Jean-Louis Thuron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đức Hội Liên Tôn nói rằng Ngài đã cố gắng tìm hiểu lý do tại sao trong những năm gần đây bạo động đã xảy ra tại Ấn Độ, và Ngài kết luận rằng bạo động không phải là bộ mặt đích thực của nước này, bởi vì Ấn Độ vốn là một đất nước của khoan nhượng, tôn giáo và văn hóa. Đức Hồng Y Thuron đưa ra nhận định trên đây nhân dịp tham dự cuộc gặp gỡ cấp cao giữa các nhà lãnh đạo Công giáo và Ấn giáo tại thành phố Mumbai. các đoàn tòa thánh do Đức Hồng Y Toran cầm đầu gồm 7 vị. Trong số này có Đức Hồng Y Oswald Gracias, tổng giám mục Mumbai, Đức cha Pedro López Quintana, sứ thần tòa thánh tại Ấn Độ, và một số giám mục khác. Về phía Ấn giáo có 12 vị chức sắc cấp cao dưới sự lãnh đạo của ông Swami Sakaracharya. Đức Hồng Y trưởng phái đoàn công giáo cho biết đây là một cuộc đối thoại rất tích cực, có một kết quả khả quan. Tuy nhiên theo ngài, đây chỉ mới là khởi đầu của một cuộc đối thoại rộng rãi và sâu xa hơn. Cuộc gặp gỡ là một sáng kiến của Đức Hồng Y tổng giám mục Mumbai nhằm đáp lại ước mong của chính ông Swami, một trong 4 lãnh tụ Ấn giáo tại Ấn Độ. Cả ông Swami lẫn Đức Hồng Y Gracias đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của bác ái và giáo dục. Theo hai vị, đây là khí cụ giúp xây dựng sự thông cảm giữa hai tôn giáo, nhất là đối với giới trẻ và giới bình dân. Theo Đức Hồng Y Gracias và nhà lãnh đạo Ấn giáo, bác ái và giáo dục cũng là những dụng cụ ưu việt để xây dựng công ích và tái khẳng định tầm quan trọng của chiều kích tôn giáo trong đời sống của mỗi cá nhân. Indoha, Qatar. Các Tín đồ Kitô tại Qatar tham dự nghi lễ khánh thành một nhà thờ mới. Nghi lễ khánh thành ngôi nhà thờ mới này đã diễn ra hôm thứ Năm 11 tháng 6 vừa qua và đặt dưới quyền chủ tọa của mục sư trưởng Joseph Mathoma, người đứng đầu giáo hội Mathoma. Hiện diện trong buổi lễ có hàng ngàn tín hữu Kitô và 5 vị mục sư đang làm việc tại đây. Ngôi thánh đường này là nơi thờ phượng cuối cùng được xây cất trong trung tâm Liên giáo hội tại Mesania, ngoại ô phía nam của thành phố Doha. Giáo hội Mathoma là một chi nhánh tin lành xuất phát từ bang Kerala, Ấn Độ, và hiệp thông với các giáo hội Anh giáo cũng như các giáo hội Siro Malabar độc lập. Trong buổi lễ, mục sư Joseph Mathoma ghi nhận rằng Qatar là nước thứ năm trong vùng vịnh cho phép giáo hội Mathoma xây cất nhà thờ. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, một nhà thờ thuộc nghi lễ Siro Malabar cũng đã được khánh thành tại Doha. Đức Hồng Y Vaki Vithayasin, chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ, và Đức cha John Hinder, giám quản tông tòa tại các nước Ả Rập, đã tham dự lễ khánh thành nhà thờ này. Tin Seoul. Sở Hỏa xa Hàn Quốc vừa loan báo sẽ cho thiết lập một tuyến đường sắt đặc biệt dành cho khách hành hương viếng mộ Đức Cố Hồng Y Stephen Kim Soo-hwan. Tuyến đường sắt được đặt tên là chuyến xe lửa tôn vinh Đức Cố Hồng Y Kim. Chuyến xe lửa này sẽ cho phép các tín hữu có thể đến các trạm Suwon hay Wangmyeong từ bất cứ vùng nào tại Hàn Quốc và từ đó dùng xe buýt để đến Yongjin-si, Mehyeong và Yongon là nơi chôn cất Đức Cố Hồng Y. Cũng có nên nhắc lại, Đức Cố Hồng Y Kim cai quản tổng giáo phận Seoul từ năm 1968 đến năm 1998. Ngày qua đời hôm 16 tháng 2 vừa qua. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tuyên ngôn của Ủy ban Thần học Quốc tế về luật tự nhiên. Những giá trị khách quan của luật tự nhiên vẫn tiếp tục là nền tảng của một nền đạo đức phổ quát. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là kết luận của một bản tuyên ngôn được Ủy ban Thần học Quốc tế cho công bố sau một phiên họp mới đây. Tuyên ngôn của tựa đề đi tìm một nền đạo đức phổ quát, một cái nhìn mới về luật tự nhiên đã được phổ biến trên trang mạng của tòa thánh bằng tiếng Ý và tiếng Pháp. Sau khi tuyên ngôn được cho công bố, báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của tòa thánh, có đăng một bài viết. Qua đó cha Serge Thomas Bonino, một linh mục dòng Đa Minh người Pháp, thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế, giới thiệu tuyên ngôn. Trong bài giới thiệu, cha Bonino cho biết, tuyên ngôn nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có một sự đồng thuận về những giá trị đạo đức khách quan và phổ quát cần được cố vỏ để tránh những thăng trầm của công luận và sự lèo lái của các chính phủ. Nhà thần học người Pháp này giải thích, những giá trị này có thể bảo đảm cho các quyền con người một nền tảng vững chắc hơn là chủ nghĩa duy thực nghiệm về luật pháp, vốn rất mong manh. Theo cha Bonino, quyền con người cần phải được xây dựng trên chính định nghĩa về con người, như một hữu thể nhân linh và trên chính bản chất con người. Bản chất này được cụ thể hóa trong từng con người, bất luận chủng tộc, văn hóa hay tôn giáo. Theo tuyên ngôn của Đăng Thần học quốc tế, luật tự nhiên vì là nền tảng của đạo đức vẫn tiếp tục có giá trị, nhất là trong một nền văn hóa vốn xem con người như tiêu chuẩn tối hậu, tạo nên những giá trị của nó và hành động bên lề những chuẩn mực đạo đức khách quan, và phục vụ cho một ý thức hệ ít quan tâm đến phẩm giá con người. Ủy ban Thần học quốc tế muốn góp phần vào cuộc tranh luận về việc tìm kiếm một nền đạo đức phổ quát và chống lại sự tách biệt ngày càng gia tăng giữa trật tự đạo đức và trật tự kinh tế, xã hội, pháp lý và chính trị. Tài liệu của Ủy ban Thần học quốc tế ghi nhận rằng những lĩnh vực kinh tế, xã hội, pháp lý và chính trị phát triển mà không màng tới những chuẩn mực liên quan đến thiện ích dân lý, khách quan và phổ quát. Theo Ủy ban Thần học quốc tế, chỉ có hai chọn lựa cho thời đại: hoặc là đẩy mạnh xu thế toàn cầu hóa hoàn toàn dựa trên trật tự pháp lý, vốn không có khả năng ngăn chặn lối hành xử tùy tiện theo lý của kẻ mạnh; hoặc là phải kiểm soát xu thế toàn cầu hóa bằng cách hướng đến những mục tiêu phục vụ con người. Trong ý hướng đó, các nhà thần học của giáo hội Công giáo nhắc lại rằng lý thuyết về luật tự nhiên khẳng định như sau: con người và các cộng đồng của con người dưới ánh sáng của lý trí có thể nhận biết những định hướng căn bản của một hành động luân lý phù hợp với bản chất con người và diễn tả nó thành chuẩn tắc dưới hình thức những giới luật. Ủy ban Thần học quốc tế khẳng định cần phải xem những giới luật cơ bản, khách quan và phổ quát đó như nền tảng cho mọi quy định luân lý, pháp lý và chính trị điều hòa cuộc sống con người và xã hội. Các nhà thần học Công giáo nhắc lại rằng giáo thuyết về luật luân lý như là nền tảng của trật tự đạo đức và chính trị được quản diễn trong các số từ 1954 đến 1960 trong sách giáo lý của giáo hội Công giáo, và trong các số từ 40 đến 53 trong thông điệp chân lý sáng ngời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Về phần mình, Đức Thánh Cha Benedicto cũng đã trình bày luật tự nhiên như là một đáp trả cho chủ nghĩa duy tương đối về đạo đức. Đức Thánh Cha xem luật tự nhiên như một bảo đảm bất khả di nhượng của con người. Theo sự trình bày của Cabonino, tài liệu mới của Ban Thần học quốc tế dựa trên giáo thuyết do Thánh Tomas đề xướng và bổ sung bằng một số yếu tố mới. Linh mục Bonino giải thích, để trình bày luật tự nhiên cho thế giới ngày nay, cần phải cạn lọc nó khỏi những hình ảnh méo mó khiến làm cho nó khó hiểu đối với nhiều người đương thời, và khai thác những yếu tố mới trong nền thần học luân lý hiện đại. Tài liệu của Ban Thần học quốc tế nhắc lại rằng, nhiều điểm hội tụ của truyền thống văn hóa và tôn giáo thế giới cho thấy, nhân loại đã có chung một gia sản đạo đức. Cho dù đề cao lý trí như một chiều kích thiết yếu của bản chất con người, tài liệu chống lại cái nhìn duy lý về luật tự nhiên. Theo các nhà thần học Công giáo, mệnh lệnh từ trong đáy thẳm tâm hồn buộc con người phải làm điều thiện là cái nhìn nền tảng của toàn bộ luân lý. Chương thứ hai của tài liệu viết rằng, chủ thể luân lý lắng nghe tiếng nói từ đáy tâm hồn và dựa vào lý trí để tìm ra những đòi hỏi luân lý hướng dẫn những khuynh hướng nền tảng làm nên bản chất con người. Trong chương kế tiếp, các nhà thần học Công giáo nói đến những nền tảng của luật tự nhiên. Trong chương cuối cùng, tài liệu của Ban Thần học quốc tế nhấn mạnh đến sự thay đổi sâu xa trong việc trình bày luật tự nhiên dưới ánh sáng mà Chúa Giêsu Kitô đã mang lại. Thật vậy, theo cha Bonino, dưới ánh sáng đức tin, người Chúa Giêsu Kitô nhận ra Chúa Giêsu Kitô như là lời hằng hữu, đến nơi nhập thể và trở thành luật sống động và chuẩn mực của một cuộc sống phù hợp với luật tự nhiên. Như vậy, với Chúa Giêsu Kitô, luật tự nhiên không bị bãi bỏ mà được hoàn thiện bằng luật mới là luật bác ái. Tưởng cũng nên nhắc lại, được Đức Phaolô Đệ Lục thành lập hồi năm 1969. Ủy ban Thần học quốc tế có nhiệm vụ giúp đỡ tòa thánh và nhất là Bộ Giáo lý Đức tin để nghiên cứu những vấn đề giáo thuyết quan trọng. Chủ tịch của ủy ban là Đức Hồng y William Joseph Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Ủy ban gồm tối đa là 30 nhà thần học thuộc nhiều quốc tịch khác nhau, do chính Đức Giáo hoàng bổ nhiệm, dựa trên sự giới thiệu của Đức Hồng y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và sau khi đã tham khảo các hội đồng giám mục. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Sự nổi loạn nuôi con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Chúng tôi đã có dịp bàn đến sự thưởng phạt trong gia đình. Cha mẹ có quyền đứng trên con cái, cho nên có quyền thưởng phạt chúng. Mục đích của sự thưởng phạt là cổ võ cho con cái được lớn lên trong tinh thần độc lập và trách nhiệm. Tuy nhiên, lắm khi cha mẹ không đạt được mục đích ấy, mà trái lại chỉ tạo ra sự nổi loạn nơi con cái. Đâu là nguyên nhân dẫn đến thái độ nổi loạn, nghĩa là không chấp nhận quyền bính của cha mẹ? Triết gia Pháp Gabriel Marcel cho rằng, nổi loạn là một phản ứng không phải để chống lại quyền bính của cha mẹ, mà để chống lại những bậc cha mẹ không chịu thực thi quyền bính của mình một cách đúng đắn. Theo ông, người trẻ không thể sống mà không có quyền bính, hay bên ngoài ảnh hưởng của quyền bính. Giới trẻ ngày nay chống lại quyền bính của cha mẹ không phải vì cha mẹ quá độc tài, chứ bằng vì cha mẹ quá ít thực thi quyền bính. Vì không thể sống mà không có quyền bính, cho nên một khi đã nổi loạn chống lại quyền bính của cha mẹ, người trẻ lại tìm đến những quyền bính khác, mà điển hình là các băng đảng. Người đứng đầu băng đảng còn thể hiện quyền bính một cách cứng rắn và tàn nhẫn hơn cả người cha trong gia đình. Ý kiến trên đây của triết gia Gabriel Marcel cho thấy một khía cạnh đáng chú ý trong phản ứng của người trẻ nói chung đối với quyền bính. Người trẻ không thể sống mà không có quyền bính. Nếu họ chối bỏ một quyền bính nào đó là bởi vì quyền bính ấy không được thực thi một cách đúng đắn. Đây có thể là điểm cần được cha mẹ lưu ý khi thể hiện quyền bính đối với con cái. Thật ra, việc nổi loạn của con cái là một vấn đề khá phức tạp. Ngoài thái độ trốn tránh trách nhiệm của cha mẹ trong việc giáo dục con cái, sự nổi loạn nơi con cái còn có nhiều nguyên nhân khác, như sức ép của môi trường sống, ảnh hưởng của các trào lưu và các ý thức hệ. Triết gia Gabriel Marcel ghi nhận rằng, quan niệm về tự do và nhất là cách nhìn về tha nhân của triết học hiện sinh vô thần ảnh hưởng rất nhiều trong cách nhận thức về quyền bính nơi giới trẻ. khi tha nhân bị xem như một thứ hỏa ngục, luôn luôn đe dọa tự do của tôi, thì đương nhiên tôi sẽ có một cái nhìn nghi kỵ và khước từ đối với mọi người, ngay cả cha mẹ tôi. Nói đến ảnh hưởng của các ý thức hệ, hẳn chúng ta không thể không nghĩ đến những thứ chủ nghĩa chối bỏ mọi giá trị siêu việt của cuộc sống, cổ võ sự đấu tranh giai cấp, gieo rắc nghi kỵ và hận thù giữa người với người. Chúng ta không cần phải ngạc nhiên tại sao đã có một thời con cái đã có thể đem cha mẹ ra đấu tố. Sinh ra trong lỗ hổng về những giá trị đạo đức, hít thở bầu khí sôi sục đấu tranh và hận thù, làm sao con cái có thể chấp nhận quyền bính của cha mẹ, mà chức năng và trách nhiệm cao cả nhất là đào luyện chúng trở thành những con người trưởng thành và biết sống theo những chuẩn mực đạo đức, mang đến những yếu tố khiến cho con cái nổi loạn và chối bỏ quyền bính của cha mẹ. Chúng ta không thể không quan tâm đến ảnh hưởng của học đường. Ngày nay, nhất là trong các xã hội tiên tiến, nhà trường có nhiều ảnh hưởng trên việc đào luyện con cái hơn cha mẹ. Điều này càng nổi bật trong sự xung đột giữa nhà trường và gia đình. Chúng ta chỉ cần đăng cử một vài thí dụ. Khi nhà trường chỉ chú tâm đến việc học sinh phải hòa hợp với nhau hơn là phát triển những đức tính cần thiết khác, đa số phụ huynh học sinh cũng đành phải chấp nhận như thế. Nếu nhà trường đưa ra phán quyết rằng học sinh có thể và cần phải có xe hơi, cũng như hút thuốc lá là một điều cần thiết, thì phần đông cha mẹ cũng sẽ chiều theo ý kiến ấy. Nếu các đại học xem việc uống rượu và có quan hệ tính dục là chuyện bình thường của sinh viên, thì có lẽ đa số cha mẹ sẽ phản đối, nhưng sẽ chỉ phản đối một cách yếu ớt, để rồi cuối cùng cũng sẽ xem đó là chuyện lành mạnh và bình thường. Cha mẹ nào đi ngược lại trào lưu sẽ thấy rằng quyền bính của họ đối với con cái rất bị giới hạn. Từ thái độ bất ổn, cha mẹ sẽ cảm thấy mình bất lực, và cuối cùng cũng đành buông xuôi để khoáng trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường. Lúc đó, cha mẹ hoàn toàn không còn quyền bính nào trên con cái. Sự nổi loạn của con cái để khước từ quyền bính của cha mẹ có lẽ đến từ chính thái độ đầu hàng của cha mẹ. Trở lại với nhận xét của triết gia Gabriel Marcel trên đây, người trẻ nói chung không nổi loạn chống lại quyền bính của cha mẹ cho bằng chống lại cha mẹ, vì họ không thực thi quyền bính hay thực thi không đúng đắn. Khi cha mẹ khoáng trắng việc giáo dục con cái cho nhà trường, đó là lúc họ chối bỏ việc thực thi quyền bính trong gia đình. Ngày nay, dù không phải sống trong một xã hội thịnh vượng, cha mẹ Việt Nam hẳn cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc dạy dỗ con cái. Ảnh hưởng của những rác rưởi của kinh tế thị trường được du nhập một cách bừa bãi vào đất nước, khiến cho việc thực thi quyền bính của cha mẹ trở nên khó khăn. Nhưng khó khăn chứ không phải không thực thi được. Đối lại với sự nổi loạn của con cái là sự thử phạt, vốn không thể thiếu trong sự thực thi quyền bính. Nhưng dĩ nhiên, nếu quyền bính thực sự đồng nghĩa với phục vụ, thì sự thử phạt mà cha mẹ cần phải áp dụng trên con cái cũng phải được xem như thể hiện của tình thương và những giá trị được chính họ sống trước đã. Thưởng phạt luôn đi đôi với tình thương và gương sáng. Thưởng phạt được áp đặt mà không có tình thương và gương sáng không thể là thể hiện của quyền bính, và như vậy chỉ tạo ra sự nổi loạn và khước từ của con cái mà thôi. Như vậy, cha mẹ cần phải hiểu rõ ý nghĩa và giá trị của sự thưởng phạt trong việc giáo dục con cái. quyền bính của cha mẹ được con cái đón nhận, và uy tín của cha mẹ gia tăng không do số lượng mà chính là phẩm chất của sự thưởng phạt. Không phải cứ gia tăng các hình phạt, nhất là bằng những cử chỉ bạo động, mà con cái đương nhiên vâng lời cha mẹ và nên người. Con cái cũng sẽ ra hư hỏng nếu chúng quá được nuông chiều, và nhất là nếu quà cáp cha mẹ dành cho chúng không thể hiện được tình yêu đích thực của họ. Đi kèm với sự thưởng phạt phải là tình thương và gương sáng của cha mẹ. Xét cho cùng, giáo dục chính là truyền đạt những giá trị và đức tính mà chính cha mẹ phải sống trước đã. Đây là đề tài mà chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong câu chuyện gia đình lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao? Đã kêu cầu Chúa trong cơn khốn khó, và người đã giải thoát họ khỏi chỗ lo. Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?
Phúc âm theo Thánh Marco chương 4 câu 35 đến 41. Hôm ấy khi chiều đến, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Chúng ta sang bờ bên kia đi." Bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi vì người đang ở sẵn trên thuyền. Có những thuyền khác cùng theo người. Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Chúa Giêsu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người và nói: "Thưa Thầy, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?" Người thức dậy, ngâm đe gió và truyền cho biển: "Im đi, câm đi." Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: "Sao nhắc thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?" Các ông sợ hãi, kinh hoàng và nói với nhau: "Vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc thứ nhất và trong bài phúc âm của Chúa Nhật thứ 12 mùa thường năm B, Thánh Kinh đã dùng hình ảnh biển động làm phong cho hai bài tường thuật. Trong quan niệm Kinh Thánh, biển động thường ám chỉ một tiềm lực thiên nhiên dũng mạnh như một tai họa, mỗi lần xảy đến là mỗi lần dâng cao đe dọa tàn phá mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền đoạt thắng chế ngự. Trong bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây, cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hiện thân nơi Chúa Kitô đã diễn tiến trong khung cảnh một cơn giông tố bão táp trên mặt hồ Tiberias rộng lớn. Hồ này rộng 11 cây số, dài 21 cây số và sâu 45 thước. Hơn nữa, khung cảnh biển động còn một đặc điểm là cơn giông tố xảy đến một cách đột nhiên, và trên chiếc thuyền nhỏ bé có cả sự hiện diện của Chúa. Thái độ các tông đồ lo sợ hốt hoảng khi thấy con thuyền bị sóng dỗ, nước tràn vào bên trong và thuyền đã gần chìm. Do đó câu van nài với Chúa một cách thống thiết: Thưa Thầy, chết tới nơi rồi mà Thầy không quan tâm sao? Phản ứng của Chúa thật lạ lùng. Chúa ra tay can thiệp với lệnh truyền: Hãy im đi, lập tức gió tất hẳn và biển phẳng lặng như tờ. Chúng ta thấy rõ, trong những lần thuật lại các phép lạ của Chúa, như phép lạ chữa người bị quỷ ám ở Gerasa, nơi phúc âm theo Thánh Marco chương 5 câu 1 đến câu 20, phép lạ chữa người thiếu phụ mắc bệnh xuất huyết và chữa cô con gái của ông quản đốc hội đường thành Jairo, phúc âm Thánh Marco chương 5 câu 21 đến 43. Thánh Marco dụng tâm trình bày cho độc giả không nhận thấy mầu nhiệm nước Thiên Chúa đã được Chúa Kitô rao giảng qua giáo lý của Ngài, nhưng nhất là đề cao sự kiện nước đó thật sự đã xuất hiện ở trần gian và đang được minh chứng bằng những phép lạ kỳ diệu, nói lên quyền năng vô biên của Chúa trên vạn vật, đồng thời rất nhân từ đối với con người chúng ta. Phép lạ Chúa dẹp yên sóng gió trong bài phúc âm chúng ta vừa đọc lại trên đây để lại hai bài học rõ rệt. Bài học thứ nhất, Thánh Marco điều khiển và hướng dẫn độc giả đi từ từ, trước tiên chứng kiến công việc của Chúa, và sau đó như Thánh Phêrô đi đến chỗ tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, Thầy là Đấng Kitô. Tất cả những hành động ngôn ngữ của Chúa đều gây ra chung quanh một cảm nghiệm ngạc nhiên, một thắc mắc. Ngay từ đầu, hôm Chúa chữa lành người bị quỷ ám, thiên hạ đã thì thào: Cái gì thế? Giáo lý mới ư? Ngài đã ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải tuân theo. Phúc âm cho Thánh Marco chương 1 câu 27. Hôm nay, không nguyên các tông đồ mà hết cả những người tháp tùng Chúa trên các thuyền lân cận đều phải ngỡ ngàng run sợ. Họ tự hỏi nhau: Ngài là ai mà gió và sóng biển cũng phải tuân phục Ngài? Chúa Kitô hồi xưa chế ngự tiềm lực dũng mạnh của sóng gió, hồi xưa xua đuổi các tà thần ô uế, cũng vẫn là một Chúa Kitô ngày nay cầm giữ vận mệnh thế giới con người trong quyền lực của Ngài. Con thuyền các tông đồ bị sóng dỗ tư bề, theo như Thánh Augustino, tượng trưng cho giáo hội của Chúa từ ngày khai sinh cho đến muôn thế hệ tương lai, vẫn sống lên đên trên ba đào giữa sóng gió, có nghĩa là thời nào trong lịch sử của mình vẫn gặp những khó khăn, bất hại, hiểu lầm, nhưng chưa bao giờ bị sụp đổ, tan vỡ. Những khó khăn, trở ngại, bất bớ, cũng như bao nhiêu người đã muốn thực thi chiêu bài bất hại giáo hội, đều đã cùng với thời gian đi vào quá khứ, đi vào quên lãng, và đã bị lịch sử phê phán nghiêm ngặt. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta, những ai theo Chúa, đã không cầu nguyện cho họ, để rồi trong một giai đoạn nào đó, trong một khoảnh khắc hội tâm nào đó, họ cũng đặt lại vấn đề: Ngài là ai mà cả sóng gió cũng phải tuân lệnh Ngài? Bài đọc thứ hai, ở trong lời khiển trách của Chúa cho các tông đồ hốt hoảng: Tại sao chúng con nhát sợ như thế? Các con không tin tưởng ư? Sự lầm lẫn của con người ở tại chỗ không biết bảo toàn, thi thố đức tin trong toàn diện đời sống của mình. Trong đời sống, con người mãi mãi chạy theo cuộc sống ở trần gian, trong những suy tính làm giàu, danh vọng, vật chất, mãi cho tới giờ phút sau cùng, khi họ lâm nguy, khi gặp những khó khăn, khi đứng trước tử thần, họ mới sực nhớ tới Chúa: Thưa Thầy, chết đến nơi rồi mà Thầy không quan tâm sao? Trái lại, nếu trong đời sống người tín hữu thật lòng tin ở Chúa, họ phải bình tâm giữ đạo Chúa, làm ăn sinh sống. Họ cứ việc làm ăn sinh sống, nhưng họ vẫn tin, vẫn thực thi đức tin trong ngày tháng, trong gian lao đau khổ, cũng như trong hoan lạc bình an. Họ vẫn mang Chúa trong lòng, trong đời sống. Do đó, họ không phải ngỡ ngàng, hoảng hốt, lo sợ. Xin Chúa thương củng cố đức tin chúng ta và ban cho chúng ta ơn bình an trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao?
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 2 của bài viết Chúa đã cứu tôi của tác giả Trần Như Nhi. Bài viết được đăng trên trang báo Dân Chúa. Sau một tháng dằn vặt, tôi vẫn giấu chồng tôi và một mình thuyết phục con tôi đi phá thai. Tôi sẽ giúp cho nó tránh những ngày đau đớn sau này khi sống giữa những người không chấp nhận mình. Tôi tự cứu mình và tránh được sự đay nghiến của chồng. Tôi giữ được thế giá cho gia đình tôi, cho những người mà tôi không có quyền bôi nhọ uy tín họ với bất cứ giá nào. Vâng, tôi sẽ phạm tội. Nhưng lòng tha thứ của Chúa thì vô giới hạn, nên tôi cậy trông rằng Ngài sẽ cảm thông và tha thứ cho mẹ con tôi. Dù sao đi nữa, việc đền tội nào với Ngài thì tôi cũng cảm thấy có thể chịu nổi. Còn cái bào thai trong lòng con gái tôi thì nó quá sức chịu đựng của tôi, thì không chỉ là chịu đựng thôi mà còn là vấn đề trách nhiệm của tôi đối với mẹ, với chồng, với anh chị em, với bà con mình. Một trách nhiệm mà sức nặng vượt quá tầm vai bé bỏng của tôi. Sau khi thăm dò mọi thông tin, tôi đưa con tôi đến bệnh viện. Suốt đường đi, mặc cảm tội lỗi đè nặng trên quả tim, tôi không nhớ cầu nguyện. Tôi cầu nguyện liên hồi mà không biết phải cầu nguyện thế nào. Cầu nguyện Chúa cứu cháu tôi ư, nhưng chúng tôi đang đem nó đi giết đây mà. Cầu nguyện Chúa tha thứ cho tôi ư. Nhưng đến lúc này, tôi vẫn còn giờ để không phạm tội, mà chính tôi lại biết rằng tôi không thể nào không phạm tội. Tôi trao con tôi cho các y bác sĩ rồi bật khóc. Tôi chờ đợi trong lo âu mà không biết chờ đợi gì. Tôi cầu nguyện luôn miệng mà không biết nói gì ngoài kêu Dân Chúa. Xin Chúa thương xót con. Tôi ở trong trạng thái như thế không biết là bao lâu, có thể một giờ hay hai giờ, tôi không còn nhớ rõ, nhưng biết rằng lâu như thời gian Chúa cầu nguyện ở Gethsemane. Rồi cánh cửa phòng bệnh viện hé mở, con gái tôi lững thững đi ra. Tôi chỉ hỏi vắn gọn, xong rồi hả con, vậy là sao? Con tôi cho biết rằng bệnh viện chỉ can thiệp khi bào thai nhỏ hơn 3 tháng. Bào thai của con tôi đã quá thời hạn ấy một ngày, nên nó phải trở lại sau để theo một cách thức can thiệp khác phức tạp hơn. Tôi thấy lòng ngực mình như nhẹ hẳn, tất cả hơi thở bị dồn nén từ một tháng qua bỗng toát ra thành một tiếng reo to: Lạy Chúa toàn năng, đội ơn Chúa. Chúa đã cứu cháu tôi, mà thật sự Chúa đã cứu tôi. Lý trí tôi bảo rằng đây chỉ là một sự trùng hợp tình cờ, nhưng con tim mình xác tín rằng Chúa đã can thiệp để cho bào thai trễ hơn một ngày so với thời điểm mà mẹ con tôi có quyền giết nó. Chúa đã chứng tỏ quyền năng, tình yêu và ơn cứu độ của Ngài ngay vào giờ lúc mà tôi nhất quyết phạm tội.
nhất quyết quay lưng trở lại với Ngài, nhất quyết giết cháu tôi và đồng thời cũng giết chính linh hồn mình. Bao nhiêu hình ảnh kinh thánh như chạy về trong tích tắc. Chúa đã cạn tay Abraham để ông khỏi giết con mình. Abraham hôm nay là tôi và Isaac chính là cháu tôi. Chúa đã cứu sống đứa con gái hóa thành Na-in, bà gó ấy hôm nay là tôi và đứa con gái của bà chính là cháu tôi. Chúa đã để cho quân đứng lột trần và đóng đinh trên thập giá ô nhục mà tỏ hiện tình yêu đối với tôi, con gái của Ngài. Hôm nay tôi chợt hiểu rằng Ngài cũng cho phép các biến cố cuộc đời lột bỏ cái áo thế giá của mình để tôi có được một phần trái tim của Ngài mà đón nhận con gái tôi. Tôi đã được chữa lành. Tôi và con tôi bỏ ý định phá thai. Nhờ được chữa lành, tôi đã đủ bình an và ân điển để trình bày cho chồng và thân nhân của mình thập giá mà Chúa đã thương ban cho đại gia đình tôi. Chúng tôi đón nhận thập giá ấy như một hồng ân và sự ra đời của cháu ngoại tôi, thay vì gãy đổ trong gia đình thì lại giúp chúng tôi củng cố mối dây yêu thương thông cảm nhau hơn. Rồi từ đó, chúng tôi mở lòng rộng hơn để đón nhận ân sủng vô bờ của Chúa Giê-xu. Chúa đã cứu tôi, Chúa đã cứu tôi khỏi cái vỏ đạo đức trước mắt thế gian mà tôi đã mặc lên mình như một chiếc áo giáp để lên vang giữa mọi người. Chúa đã cho tôi cảm nhận được điều mà Thánh Gioan đã thốt lên với tất cả con tim mình. Chúng tôi đã biết được tình yêu Chúa dành cho chúng tôi và đã tin tưởng vào tình yêu đó. Thiên Chúa là tình yêu. Từ bao nhiêu năm qua, tôi ngỡ rằng mình biết Chúa và tìm kiếm Chúa, nhưng thật ra dưới những hành vi đạo đức, tôi chỉ tìm kiếm một cái vỏ để tự đánh bóng chính mình. Chỉ ít khi tôi quên mình mà đi tìm kiếm Chúa, thế rồi khi tôi không còn biết bám víu vào đâu thì Ngài lại xuất hiện, cởi bỏ con người cũ của tôi và mở mắt cho tôi thấy tình yêu cứu độ của Ngài. Bây giờ tôi có thể tiên sinh bằng từng tế bào của con người mình. Chúa Giê-xu là cứu Chúa của tôi. Chúa nhật phục sinh này, nhìn cháu ngoại của tôi trong vòng tay thương mến của ông ngoại cháu. Tôi vui mừng, âm thầm đọc lại cùng nhịp với Thánh Gioan để cảm tạ cho sự ra đời của cháu tôi và cũng là sự tái sinh của bản thân tôi trong ân điển của Chúa Giê-xu. Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Chúa, thì Ngài cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng không phải do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Hallelujah, tạ ơn Chúa Giê-xu, cứu Chúa của con. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Kiếm tìm tình đó giữa chốn trần ai, con bao tháng ngày miệt mài tìm đâu chẳng thấy, con đang kiếm tìm nơi chốn nào tình yêu sẽ lấp đầy cho trái tim này từng ngày băn khoăn. Như suối đời dồn ra những kiếp tình yêu, nhưng đâu mấy người có được tình yêu bền vững nơi dương thế này. Qua bao tháng ngày tình yêu cay. say đắng hoài, đâu có mấy người cuộc tình êm say. Vâng Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước. Vâng Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà mong ước bao la, có Ngài thỏa lấp mong chờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, giáo sư Nguyễn Tất Thịnh có kể một câu chuyện như sau. Trên bãi biển nọ, ngày ngày có một người đàn ông lớn tuổi đeo một chiếc giỏ mây đi dọc bãi biển để nhặt từng con ốc nhỏ vương vãi không kịp xuống biển cùng với thủy triều. Ông mang ra mép nước thả hết chúng xuống, rồi quay lại lên bờ để nhặt, rồi lại thả xuống nước. Cứ như thế, cho đến lúc mặt trời đã lên cao, tỏa ánh nắng lấp lánh như những chiếc vảy bạc trên mặt biển. Ông ngồi trên bãi cát vàng óng ả dưới ánh nắng mai, hướng nhìn ra biển, vẻ mặt thư thái như hài lòng với công việc mình đang làm. Một nhóm thanh niên, có lẽ là sinh viên, đang tắm biển gần đó. Họ cũng quan sát công việc của ông già, và một người trong nhóm của họ thắc mắc hỏi: "Này bác ơi, mấy hôm nay chúng cháu cứ thấy bác lây hay làm gì trên bờ biển vậy hả?" Ông già vui vẻ nói về công việc của mình. Ông nhặt những con sò, con ốc còn sống thả xuống biển để chúng khỏi bị chết khô ở trên bờ đấy con ạ. Đám thanh niên mỉm cười ái ngại. Liệu có công giả tràng hay không, vì những con sò, con ốc nằm mắc cạn trên bãi thì ngày nào chẳng có. Vả lại, liệu nó có còn sống được hay không, hay đã sa vào lưới của thiên hạ và nằm trên những đĩa thức ăn hải sản trong nhà hàng? Ông già không quan tâm đến tiếng cười rộ của đám thanh niên, ông vẫn bình thản quay lại hỏi: "Thế còn cháu? Cháu là sinh viên đi nghỉ hè ư? Cháu đang học ngành gì thế?" Chàng thanh niên hãnh diện trả lời: "Thưa bác, ngành y ạ." Ông già hóm hỉnh nói: "Cháu chọn chi ngành học ấy, nghe nói rất vất vả, mà lại phải học rất lâu. Cháu nghĩ đời mình cứu được bao nhiêu người, mà theo chi ngành học ấy cho khổ sở." Người thanh niên gương mắt nhìn ông: "Sao bác lại nói thế, cả một đời theo nghề, nếu cứu được một người đã là quý lắm rồi." Ông già đáp giọng từ tốn: "Thế đấy cháu ạ, bác cũng biết là không thể cứu hết được những con sò, con ốc còn bị mắc cạn trên bãi biển, và cũng không bảo đảm sự an toàn cho số phận của chúng. Nhưng bác vẫn làm, cũng như cháu đang chọn học ngành y dù rất khổ cực đấy thôi. Vì niềm vui sống của chúng ta đó là có thể góp phần làm một điều gì đó tốt đẹp cho cuộc đời này." Quý vị và các bạn thân mến, mẹ Teresa kể lại một câu chuyện như sau. Một lần nọ ở Bombay, có một hội nghị lớn về tình trạng nghèo khổ. Khi tôi đến nơi, ngay trước cửa của địa điểm, trong đó có hàng trăm người đang nói về lương thực và cái đói. Tôi thấy một người đang hấp hối, tôi đưa người ấy về nhà chúng tôi dành cho người hấp hối. Người ấy chết ở đó và chết vì đói. Trong khi ấy, những người trong hội nghị kia vẫn đang thao thao làm thế nào để trong 15 năm nữa chúng ta sẽ có nhiều lương thực và thế này thế kia. Còn người đàn ông đó thì đã chết. Tôi không bao giờ coi đám đông là trách nhiệm của tôi. Tôi nhìn vào cá nhân, tôi chỉ có thể yêu thương một người ở mỗi lúc. Tôi chỉ có thể nuôi sống một người ở mỗi lúc. Nhưng có lẽ nếu tôi không nhặt được một người, tôi sẽ không nhặt được đến 42 người. Toàn bộ công việc của tôi chỉ là một giọt nước trong đại dương, nhưng nếu tôi không đặt giọt nước ấy vào, hẳn là đại dương sẽ ít đi một giọt. Đối với bạn cũng giống thế, trong gia đình bạn cũng giống thế. Nếu cứu người đến số lượng rất lớn và sẽ không bao giờ cứu vớt được hết những người nghèo trong xã hội, chắc chắn mẹ Teresa sẽ không dám dấn thân vào con đường phục vụ người nghèo. Mẹ bắt đầu từ từng thân phận mà mình đã gặp, giúp được những gì mình có thể giúp, cho được những gì mình có thể cho. Chúng ta không mong cứu vớt được tất cả người nghèo trên thế giới, nhưng chúng ta có thể giúp được người ăn mày trước cổng nhà mình. Vì thế, đừng ngần ngại khi bắt tay làm việc tốt, cho dù xung quanh chúng ta vẫn tồn tại quá nhiều điều xấu. Hãy bắt đầu từ những việc rất nhỏ, rất đơn giản, nhưng với một tình yêu lớn. Những việc làm ấy sẽ đem lại cho chúng ta những kết quả hết sức bất ngờ. Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-xu là nguồn mạch của tình yêu và sự sống. Xin ban cho chúng con trái tim của Ngài, để chúng con không chỉ nghĩ đến cho bản thân mình, mà còn biết quan tâm đến những người xung quanh. Xin cho chúng con biết dành thời gian để yêu thương và chia sẻ khó khăn với mọi người. Xin dạy chúng con biết trao tặng những gì tốt đẹp nhất của mình cho tha nhân, cho cuộc đời. Cho dù không phải công việc nào cũng có thể đem lại sự thành công một cách cụ thể và rõ nét. Nhưng nếu không làm gì cả, cuộc sống của chúng con sẽ trở nên tẻ nhạt và vô vị, vì thà thắp lên một ngọn nến nhỏ, còn hơn mãi ngồi nguyền rủa trong bóng đêm.
Vâng, Chúa ơi, trọn đời lòng con thao thức. Vâng, Chúa ơi, tìm Ngài lòng con thầm ước. Vâng, Chúa ơi, con là hạt cát đơn sơ, thế mà một ước bao la có Ngài hòa lấp mong chờ.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.